Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Four Agreements, A Practical Guide to Personal Freedom của Don Miguel Ruiz là một cuốn sách tự lực và tinh thần dựa trên trí tuệ Toltec cổ xưa. Cuốn sách không trình bày như một lý thuyết tâm lý phức tạp, mà như một bộ quy tắc thực hành ngắn gọn để giúp con người thoát khỏi những niềm tin giới hạn đã được hấp thụ từ gia đình, xã hội và môi trường sống. Trọng tâm của sách là ý niệm rằng nhiều đau khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài mà đến từ những thỏa thuận vô thức mà ta đã chấp nhận về bản thân và về thế giới. Từ đó, Ruiz đề xuất 4 cam kết nền tảng với chính mình nhằm nuôi dưỡng sự rõ ràng trong suy nghĩ, sự vững vàng về cảm xúc và cách sống chân thật hơn. Điểm đáng chú ý của sách là tính ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn chạm đến các câu hỏi cốt lõi về tự do cá nhân, trách nhiệm và cách con người giao tiếp với nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, domestication, tức quá trình ta học cách tự trói mình bằng niềm tin xã hội. Một trong những ý tưởng nền tảng của cuốn sách là con người không sinh ra với sẵn những giới hạn tinh thần như sau này, họ thường mang theo. Ruiz gọi quá trình hình thành các niềm tin đó là domestication, tức sự thuần hóa qua lời khen, lời chê, kỳ vọng của gia đình, nhà trường và xã hội. Theo ông, ta dần học cách đánh giá bản thân bằng tiêu chuẩn bên ngoài, rồi biến những tiêu chuẩn ấy thành luật sống nội tâm. Điều quan trọng ở đây là sách không chỉ nói về áp lực xã hội, mà chỉ ra cách áp lực đó trở thành tiếng nói bên trong, khiến ta tự phán xét, tự sợ hãi và tự điều chỉnh để được chấp nhận. Cách nhìn này tạo nền cho toàn bộ cuốn sách, vì bốn thỏa thuận không đơn thuần là lời khuyên đạo đức, mà là phương pháp thay thế những cam kết vô thức cũ bằng lựa chọn có ý thức hơn. Thứ hai, be impeccable with your word. Dùng lời nói như công cụ của sự thật và trách nhiệm. Thỏa thuận đầu tiên nhấn mạnh sức mạnh của ngôn từ. Ruiz cho rằng lời nói có thể xây dựng hoặc phá hủy, không chỉ với người khác mà còn với chính mình. Vì vậy, impeccable không chỉ là nói thật, mà còn là nói có trách nhiệm, tránh dùng lời để công kích bản thân, bôi nhọ người khác hoặc tiếp tay cho tin đồn. Điểm sâu hơn của nguyên tắc này là nó buộc người đọc nhìn lại thói quen ngôn ngữ hàng ngày. Bởi rất nhiều tổn thương tinh thần đến từ cách ta nói với chính mình. Khi ngôn từ được dùng một cách thiếu tỉnh táo, nó củng cố nỗi sợ, cảm giác tội lỗi và sự chia rẽ. Ngược lại, khi lời nói đi cùng sự rõ ràng và thiện ý, nó trở thành phương tiện để tạo lòng tin, giảm xung đột và tăng sự nhất quán giữa điều ta nghĩ, điều ta nói và điều ta làm. Đây là một nguyên tắc rất thực tiễn vì nó bắt đầu từ hành vi nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các mối quan hệ. Thứ ba, don't take anything personally. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phản ứng của người khác. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là cách nó giúp người đọc tách mình ra khỏi đánh giá của người khác. Ruiz lập luận rằng lời nói và hành vi của người khác phần lớn phản ánh thế giới bên trong của họ, chứ không phải chân lý tuyệt đối về ta. Khi hiểu điều đó, ta bớt phản ứng như thể mọi lời phê bình đều là bản án về giá trị cá nhân. Đây là một thay đổi nhận thức quan trọng, vì thói quen cá nhân hóa mọi thứ thường dẫn đến giận dữ, tổn thương và phòng thủ không cần thiết. Sách không khuyên thờ ơ hay vô cảm, mà khuyên xây dựng miễn dịch cảm xúc trước những thứ vốn không thuộc quyền kiểm soát của mình. Ý tưởng này đặc biệt hữu ích trong giao tiếp hàng ngày, nơi con người dễ diễn giải sai ý, dễ coi thái độ của người khác là xúc phạm cá nhân. Khi không còn tiếp nhận mọi thứ như đòn đánh vào bản thân, ta có nhiều không gian hơn để quan sát, lựa chọn phản ứng và giữ sự bình tĩnh. Thứ tư, don't make assumptions. Biến giao tiếp rõ ràng thành cách giảm hiểu lầm và drama. Nguyên tắc thứ ba tập trung vào một nguồn gốc phổ biến của xung đột, đó là suy đoán. Ruiz cho rằng con người thường lấp đầy khoảng trống thông tin bằng giả định của riêng mình, rồi hành xử như thể giả định ấy là sự thật. Điều này xảy ra trong gia đình, tình yêu, công việc và hầu hết các quan hệ xã hội. Sách đề nghị thay vì đoán ý người khác, hãy đặt câu hỏi và nói rõ điều mình cần. Cốt lõi ở đây không chỉ là giao tiếp tốt hơn, mà là dừng lại trước khi trí tưởng tượng biến một tình huống mơ hồ thành một câu chuyện gây đau khổ. Nhiều mâu thuẫn thực ra không xuất phát từ ác ý mà từ việc hai bên hiểu khác nhau nhưng không kiểm tra lại. Ruiz xem sự rõ ràng là hành động của can đảm, vì hỏi thẳng và nói thật thường khó hơn việc âm thầm suy đoán. Nhờ vậy, nguyên tắc này vừa giảm hiểu lầm, vừa giúp quan hệ trở nên minh bạch và ít kịch tính hơn. Cuối cùng, always do your best, chấp nhận giới hạn thay đổi theo hoàn cảnh để tránh tự kết án. Thỏa thuận cuối cùng có vẻ đơn giản nhưng lại là phần kết nối toàn bộ hệ thống. Ruiz không hiểu làm hết sức theo nghĩa ép bản thân phải đạt mức tối đa cố định. Ông nhấn mạnh rằng best của mỗi người luôn thay đổi theo sức khỏe, tâm trạng, hoàn cảnh và giai đoạn sống. Ý nghĩa của nguyên tắc này là khuyến khích nỗ lực đều đặn, nhưng không rơi vào tự trách khi kết quả không hoàn hảo. Nếu làm được như vậy, ta tránh được vòng lặp của hối tiếc, tự phán xét và tự trừng phạt. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng vì nó trung hòa ba thỏa thuận còn lại trong đời sống thực tế. Nếu chỉ cố nói đúng, không cá nhân hóa và không giả định, nhưng lại tự kỳ vọng quá mức, con người vẫn dễ kiệt sức. Do đó, luôn làm tốt nhất có thể là cách thực hành bền vững, giúp người đọc chuyển từ thái độ cầu toàn sang thái độ có kỷ luật, nhưng nhân hậu với chính mình. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai đang tìm một cẩm nang ngắn gọn, nhưng có khung tư duy rõ ràng về giao tiếp, cảm xúc và tự do cá nhân. Người đọc quan tâm đến phát triển bản thân, thực hành tỉnh thức hoặc muốn giảm bớt xung đột trong các mối quan hệ sẽ đặc biệt dễ tiếp nhận. Giá trị lớn nhất của sách không nằm ở việc đưa ra quá nhiều kỹ thuật, mà ở chỗ nó cô đọng thành 4 nguyên tắc có thể nhớ và áp dụng trong đời sống hàng ngày. So với nhiều sách tự lực khác, thường dựa vào động lực, mục tiêu hay kỷ luật, cuốn này nổi bật vì nó đi thẳng vào tầng sâu hơn. Đó là các cam kết vô thức đang chi phối cách ta suy nghĩ và phản ứng. Chính vì vậy, nó có sức ảnh hưởng bền, dù cách viết rất giản dị. Với người đọc sẵn sàng tự quan sát và thực hành đều đặn, cuốn sách có thể trở thành một khuôn khổ lâu dài để sống rõ ràng hơn, ít phản ứng hơn và chân thật hơn với chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Don Miguel Ruiz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!